tận hưởng tình yêu như con diều duyên dáng nương mình theo chiều gió. Hạnh phúc một mình. Sự quá nhiều âm thanh nhiễu tạp, bạn không thể nghe được tiếng nói của trái tim mình. Tôi thật may mắn khi có nhiều bạn tốt. Vài người trong đó thậm chí có thể được gọi là tri kỷ. Chúng tôi hiểu nhau, yêu quý nhau và sẵn sàng làm mọi việc vì nhau. Lâu lâu gặp gỡ, hội buôn tâm sự cả ngày không hết chuyện. Nhưng thật lạ là tôi gần như không mấy khi có nhu cầu hẹn hò, tụ tập. Bạn tôi ban đầu lấy làm lạ lắm, vì bạn bè thì phải gặp gỡ buôn chuyện mới vui, không gặp thì sao gọi là bạn. Rồi chuyển sang giận dỗi, quên tôi rồi sao, thậm chí lo lắng nghi ngờ, có chuyện gì xảy ra vậy. Mãi rồi thấy không cải tạo được người bạn lạ kỳ, họ chấp nhận tôi là tôi, và không còn vặn vẹo cái tật không thích tụ tập của bạn mình nữa. Tôi luôn thấy mình ít giống số đông. Cuối tuần mọi người bận bịu kín lịch, họp lớp, họp nhóm, lên kế hoạch tiệc tùng ăn uống từ trước cả tháng. Tôi thì chỉ mong đến sáng thứ bảy để được đi uống cà phê một mình sau cả tuần vất vả. Cũng có những lần tôi đi cùng bạn, nhưng phần lớn tôi dành khoảng thời gian vàng cho riêng mình. Tôi sợ những chốn quá đông đúc ồn ào nên không vui nổi ở những không gian như chợ đêm phố cổ, nơi người ken người dày đặc. Tôi cũng không thấy mình hợp với những buổi tiệc đông người, trộn rộn, nói cười ồn à. Ra điểm khi tôi tới các trung tâm thương mại vì thấy thiếu oxy giữa san sát hàng hóa, cùng với những người mua sắm ồn ào. Nhớ có lần khi tôi đang cà phê ở Panchi, nơi làm việc, thì TV chiếu một phóng sự ngắn về cuộc sống của hai vợ chồng ở miệt vườn sông nước. Nhà của họ là một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên khúc sông cách chợ nổi gần nhất vài tiếng chèo thuyền. Ngày ngày hai vợ chồng kéo lưới bắt cá tôm và sinh hoạt hết sức giản đơn. Họ có những người con đã trưởng thành sống trong thành phố. Nhiều lần con tha thiết mong bố mẹ tới ở cùng, nhưng chỉ đi vài hôm hai người lại nhớ con thuyền trên sông, lại nhất quyết quay về. Tôi bị cuốn vào phóng sự về hai con người xa lạ và bỗng thấy đồng cảm lạ lùng. Cái gì mang lại cho người cảm giác hạnh phúc và bình yên thì chỉ riêng người đó cảm nhận được. Có người hạnh phúc với cuộc sống tiện nghi hiện đại, có người lại thấy ngột ngạt vì họ biết mình thuộc về không gian tự do, phóng khoáng. Có người mê cuộc sống xê dịch, không ở đâu lâu quá một năm. Lại cũng có người cần một cuộc sống ổn định, vì họ yêu cảm giác an cư. Có người bộc lộ mình rõ nhất khi ở giữa đám đông. Người khác lại chỉ đích thực là chính mình khi ta chỉ mình ta. Tôi không cổ suý cho cuộc sống ẩn dật, nhưng tôi rất tin rằng mỗi người đều cần những khoảng thời gian một mình trong không gian tĩnh lặng. Xã hội hiện đại ngày càng thu hẹp những khoảng không yên tĩnh. Mật độ xây dựng thành phố dày đặc rót tràn âm thanh vào những nơi có thể chứa, và những nơi còn có thể chứa. Facebook ra đời tạo điều kiện cho những hội nhóm mọc lên như nấm. Người ta dễ thấy lạc lõng nếu mình không thuộc về đâu. Văn hóa số đông dần tạo cảm giác bất an cho những người chỉ có một mình. Tuy vậy, giữa quá nhiều âm thanh nhiễu tạp, bạn không thể nghe được tiếng nói của trái tim mình. Để bản thân thuộc về đám đông quá lâu, bạn sẽ thấy rất khó trả lời câu hỏi tôi là ai? Tôi cần những gì để thấy hạnh phúc? Hãy tìm cho mình một khoảng thời gian, ta chỉ mình ta, mỗi ngày trong một không gian yên tĩnh. một khoảng không nhiều cây, một khu vườn nhỏ, một góc quán vắng hay một căn nhà yên ắng, và tìm cách để có được sự bình an, nhẹ nhõm khi đang tạm xa lành đám đông. Tôi gọi đó là hành trình đi tìm thứ hạnh phúc đích thực, hạnh phúc một mình.